nhớ, nếu thọ ơn thì nhớ mãi đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà phải lo đó, trả nhiều hơn thọ đó, cái điều đó thọ rồi thì phải trả nhiều hơn. Biết rằng những sự nghiệp thế gian, biết rằng những sự nghiệp thế gian tức là mình những cái việc làm của thế gian mình cũng thấy, mình cũng biết rõ, mà mình đừng có nhiễm. Hiểu rằng ngôn ngữ của các địa phương, đây là chữ nghiệp này, tức là thường thường ở trong nhà Phật về cái Bồ Tát hạnh thì có những cái gọi là công xã minh á, tức là mình rành rẽ các cái nghề dạy để cần cái gì dạy họ cái nấy, và hiểu rằng các cái ngôn ngữ tức là thanh minh á, để mà giáo hóa họ. Đọc tụng biên chép 12 bộ kinh không hề nhàm mỏi biến lời. Nếu có chúng sanh không thích nghe kinh, thời tôi tìm phương tiện tiếp dẫn họ, dẫn cho họ ưa nghe kinh. Tôi thường nói là diệu hòa, miệng không tuyên điều xấu ác. Chúng bất hòa, tôi làm cho họ hòa hiệp. Người lo sợ, tôi làm cho họ được vững lòng. Thời kỳ đói kém, tôi làm cho mọi người được no đủ. Đời tật bệnh thì tôi sẽ làm vị đại lương y, tự có đủ tài bảo, cũng như thuốc men, làm cho người bệnh đều được lành mạnh. Kiếp binh đao, tôi sẽ có thế lực lớn, trừ dứt hết sự tương tàn, tương hại. Đó là những cái sở nguyện. Tôi sẽ làm chúng sanh khỏi các điều kinh sợ, như bị giết, bị bắt, giam nhốt, đánh đập, những nạn về nước lụt, quả hoạn, nạn vua chúa, nạn giặc cướp, sự nghèo khốn, phá giới, dân xấu, ác đạo. Nghĩa là nguyện mình giải khổ cho chúng sinh. Với cha mẹ, sư trưởng, tôi rất kính mến. Với kẻ thù nghịch, tôi khởi lòng từ cha mẹ, thầy tổ thì một lòng kính mến, với người thù địch thì một lòng thương xót. Đó là cái thực là quan trọng. Tôi thường tu tập sáu chánh niệm, sáu chánh niệm như hôm qua học đó. Môn không tam muội, 12 nhân duyên, tức là không vô tướng vô nguyện đó. Quán sanh diệt vô thường, quán sở tức, hay là thiên hạnh, phạm hạnh, thánh hạnh, đó là những cái hạnh mà của những cái phần kinh trước nói. Kim cang tam muội, thủ lăng nghiêm định, đó là những cái pháp của Phật mình thường tu hết. Nơi không có ngôi tam bảo, nguyện tôi được tâm tịch tịnh. Nghĩa là chỗ nào không có chùa chiền, tâm mình cũng vẫn tịch tịnh. Nếu lúc thân tôi bị phải sự rất khổ, nguyện không hư mất tâm bồ đề vô thượng, chẳng sanh lòng tri túc đối với thanh văn bích chi Phật. Cái chỗ này là nói rằng khi nào mình gặp những cái tai nạn, những cái khổ đau, cũng nguyện cho mình tâm bồ đề vững vàng, không có hư mất. Còn mình cũng không tri túc đối với cái quả vị của thanh văn của bích chi Phật. Ví dụ nếu có chứng quả A-la-hán hay chứng quả bích chi, mình cũng thấy đó chưa đủ, phải tiến lên Bồ Tát để thành Phật mới được. Chỗ không ngôi tam bảo, tôi thường xuất gia trong hàng ngoại đạo để phá tà kiến của họ. Cái câu này quý vị nhớ như ở đoạn trước, nguyện mình đừng có nói rằng sở dĩ mà mình thối tâm bồ đề là ưa xuất gia trong ngoại đạo, phải không? Nhưng mà ở đây tại sao lại nói rằng mình xuất gia theo ngoại đạo để phá cái tâm tà kiến cho họ? Là nhớ cái câu đầu, chỗ không ngôi tam bảo. Chỗ nào mà không có ngôi tam bảo thì mình muốn tu làm sao? Cũng phải theo ngoại đạo mà tu, nhưng theo ngoại đạo mà tu mà chuyển được ngoại đạo, bỏ tà kiến, chứ phải theo họ mà mình sống đúng theo tà kiến của họ. Nhớ vậy. Đó là trường hợp không có ngôi tam bảo kìa. Chứ còn nếu có ngôi tam bảo thì mình cứ theo tam bảo mà tu. Đặng pháp tự tại, đặng tâm tự tại,
nơi pháp hữu vi thấy rõ sự lỗi lầm. Đặng pháp tự tại, tức là đối với giáo pháp mình thông đạt, không còn ngăn ngại nữa, cho nên gọi là pháp tự tại. Đặng tâm tự tại, tức là đối với tâm mình làm chủ hoàn toàn, không bị nó lấn hiếp mình nữa, cho nên gọi là tâm tự tại. Đối với pháp hữu vi, tức là đối với tất cả những cái pháp sinh diệt ở trong đời này, mình thấy rõ sự lỗi lầm của nó. Nó là cái sinh diệt là vô thường, là không có lâu dài, không bền chắc vân vân, mình không có bị nhiễm. Nguyện tôi sợ sệt đạo quả nhị thừa, như người tiếp thân sợ chết. Đối với quả nhị thừa mình sợ cũng như là người mà tiếp thân sợ chết vậy, đừng có ham thích. Nguyện tôi vì chúng sanh nên thích ở trong ba ác đạo, như chúng sanh thích ở quả trời đau lợi. Đó. Thì đoạn trước ở trong cái thối tâm bồ đề, Đức Phật cũng có nói một cái là có người họ thích ở trong ba trong lục đạo, cho nên cái đó là cái thối tâm bồ đề. Thì tại sao ở đây lại nguyện mình thích ở trong ba ác đạo như chúng sanh thích ở cõi trời đau lợi? Bởi vì ở trước nói người thích ở trong lục đạo hay là ở trong cái 25 cõi, thì đó, ví dụ như bây giờ họ sanh ở đây mà nói tu thành Phật tháo muốn, nó thôi tôi giờ tôi tu sơ sơ để đời sau tôi hưởng giàu sang phú quý, hoặc là tôi tu được 10 điều lành để đời sau tôi lên cõi trời vân vân. Những người thích như vậy thì đối với bồ đề tâm họ không có thế nào mà tiến được. Còn ở đây là không có nguyện lên cõi trời, cũng không có nguyện đời sau được sung sướng, mà ở trong ác đạo, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mà mình vẫn an lành như ở quả trời đau lợi. Ở trong đó chi, tức là để giáo hóa chúng sanh, thành là cái nguyện này là nguyện đại bi, chứ không phải là cái nguyện mà cái mong muốn mà theo phàm tục thế gian, muốn ở trong tam giới để mình hưởng an vui. Đây là muốn ở trong ba ác đạo để giáo hóa chúng sinh, thì cái chỗ mà người ta khổ đó mình không có thối tâm, mình muốn tới đó để độ họ. Cho nên cái nguyện này là cái nguyện mạnh mẽ của Bồ Tát. Nguyện thôi vì mỗi mỗi chúng sanh mà chịu khổ địa ngục trong vô lượng kiếp chẳng sanh lòng hối hận. Nghĩa là vì chúng sanh mà chịu khổ ở trong địa ngục vô lượng kiếp mà không có lòng hối hận. Thành ra người ta tu á là ta nguyện mình được tới những chỗ mà an lành vui vẻ. Ở đây các ngài ngược lại là vì chúng sanh mà nguyện mình ở trong địa ngục. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy tu là cầu an vui, mà tại sao đây tu lại cầu khổ? Có phải là cầu khổ không? Như vậy thì quý vị thấy rằng cái lòng đại bi của các vị Bồ Tát mà như Phật nói ở đây thực là nó lớn lao vô lượng vô biên. Nó là thà là mình chịu khổ ở trong địa ngục mà để chúng sanh được an vui, chứ còn không muốn mình an vui mà để chúng sanh được chịu khổ, thì đó là một tâm lượng đại bi rộng lớn. Mà nếu có tâm lượng đại bi rộng lớn ấy thì còn có địa ngục để cho các ngài thọ hay không? Có không? Thì thành ra chỗ này có hay không là một vấn đề mà người ta khó hiểu. Nhưng mà tôi dẫn những cái sự tích khỏi xưa trong kinh, không biết quyển nào, nói rằng khỏi xưa Đức Phật có một thở ngài làm thở sắc, rồi ngài chết ngài đọa địa ngục vì cái tội sắc sanh. Ngài đọa địa ngục rồi ngài phải bị quỷ sứ nó bắt ngài kéo xe nặng quá, ở sau nó cầm gậy nó đập đau, kéo nặng kéo không nổi mà nó còn đập nữa. Ngài kéo qua cái chỗ đó thì thấy có một cái trụ đồng lửa cháy rừng rừng, mà người ta bị bắt cột vô trong đó, họ rên la khóc lóc quá. Thì ngài thấy như vậy ngài động lòng thương, ngài dừng lại, ngài nguyện, ngài nói nguyện là tôi sẽ chịu tất cả cái khổ ở trong cái quả này, nguyện cho những người khổ đây họ được khỏi hết, một mình tôi chịu hết. Thì ngài vừa nguyện rồi thì ngài không còn thấy ngài bị cái xe nữa,
mà thấy ở trên quả trời. Đó là cái. Thế như vậy, khi mà vừa phát tâm đó thì cảnh địa ngục nó liền biến tan, nó không còn nữa. Cho nên là Bồ Tát tuy là nguyện ở địa ngục đời đời để độ chúng sinh, mà rồi đó, cái tâm đó còn thì địa ngục không bao giờ có.
Còn nếu mình sợ địa ngục,
mình sợ địa ngục mà chính cái sợ địa ngục đó, địa ngục nó vẫn hiện tiền hòa. Còn các ngài không sợ địa ngục, nguyện vì chúng sanh là mình chịu trong địa ngục khổ mấy cũng được, thì nguyện như vậy với tâm niệm đó là không có địa ngục. Đó là cái điều mới lạ của mình. Thì nói như vậy không phải các ngài vì nói là mình có cái nguyện đó là mình không có xuống địa ngục, không phải, mà vì các ngài thương chúng sanh nói rằng dù khổ mấy, miễn là làm chúng sanh hết khổ các ngài cũng ưng. Nhưng mà với tâm niệm đó thì họ tới đâu cũng không khổ hết. Cho nên Bồ Tát không lúc nào thấy mình khổ. Còn mình ở đây vì mình sợ khổ, cho nên rồi đi tới đâu mình cũng thấy khổ. Đó là vì cái lòng ích kỷ bản ngã của mình, cho nên mình luôn luôn là khổ. Còn Bồ Tát là vì cái lòng lợi tha xả kỹ, cho nên không có lúc nào thấy mình khổ. Nguyện tôi thấy người khác được lợi ích, chẳng sanh lòng ganh ghét, thường có lòng tùy hỷ như chính mình được. Đó, cái chỗ này nói thì thấy dễ hơn cái chơi nhiều lắm, phải không? Cái chơi nguyện mình chịu khổ để thay chúng sanh á, thì thấy thì khó. Còn cái này là thấy người ta được cái gì lợi ích, mình đừng có sanh lòng ganh ghét, mà thường có lòng tùy hỷ, cũng như coi như mình được, thì cái này nó dễ ảo chứ có gì. Nhưng mà có, dễ hay có? Thấy thì nó dễ, nó không tốn tiền, tốn bạc, nó không bị đánh, bị đập gì. Mà thiệt là khó. Khó là sao? Bởi vì thế gian quen cái bệnh đố kỵ, ganh ghét. Nếu mà mình hồi đó nghèo, rồi người ở cạnh mình họ cũng nghèo, hai bên đều cách hai cái nhà lá thì chặt với nhau, thì lúc đó hai bên dễ cảm thông với nhau lắm. Nhưng mà nếu người ở bên cạnh mình họ làm ăn phát tài, 5 năm 10 năm họ cách thành cái nhà lầu, mình lúc đó còn ở nhà lá thì chặt, thì mình với cái người bên đó mình còn thương được không? Thì quý vị thấy cái đó chính là đặt mình là người ở trong cái cảnh đó, mình có thể mình vui vẻ mà thấy cái người hồi đó cũng như mình, bây giờ họ giàu họ sung sướng, mình có vui không? Thấy họ có vui không? Họ thấy họ cho mình trách cho cá, mình không muốn ngó mặt họ nữa. Đó là một cái mà thiệt ra không phải dễ làm đâu. Cho nên Phật dạy mình phải tùy hỷ, coi cái được vui của họ cũng như cái vui của mình nha. Thì nếu được như vậy đó thì cái tâm thủy xã của mình nó mới đầy đủ, mà nó biết hết cái lòng đố kỵ của con người. Còn nếu còn cái đó thì là cái tâm đố kỵ nó còn. Mà sở dĩ thiên hạ mà quán thù nhau đó là bởi cái tâm đố kỵ mà ra cái gì? Nghĩa là mình không được, thấy người khác được là đâm ra ghét. Chính vì cái đó, từ kinh nghiệm, từ khổ bé, ví dụ như bữa nào học bài hay là những thầy giáo kêu mình lại mình trả bài, mình trả thuộc lào xuống cái câu bọn mình làm gì vậy? Còn cái chú nào không thuộc kêu lên không thuộc, xuống cái nó dò mặt mình, nó thấy mình thuộc thì nó dò mặt mình, nó ngó cái chú nó thì đó là như vậy. Nghĩa là một người khác hơn mình cái là mình có cái đố kỵ, cái đó từ hồi bé chứ không phải là già lớn mới có, nó có là từ hồi nào lên. Cho nên cái tấm đố kỵ đó muốn bỏ thiệt là khó. Khó nhưng mà dễ, vì nó mang đâu từ hồi vô tỷ tới bây giờ. Vì vậy mà Phật nó dạy mình luôn luôn có cái lòng tùy hỷ, thấy ai có cái gì lợi ích, được cái gì sung sướng, mình mừng cũng như là mình được vậy đó. Thì cái tâm tùy hỷ đó sẽ phước đức vô lượng vô biên. Nên ở đây Bồ Tát nguyện rằng thấy người khác được lợi ích, chẳng sanh lòng ganh ghét, thường có lòng tùy hỷ như chính mình được. Đó là cái điều rất là tốt.